Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga từ Cranberry, anh Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày bản lề rồi và thời tiết vẫn rất đẹp, nhưng mà nhìn ra thế giới thì thấy từ Bắc Hàn cho đến hậu của APEC thì đều được các hãng thông tấn báo chí nói rất là nhiều đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, nói hoài chưa dứt là tại vì nó cũng mới mẻ quá. Thế nhưng mà cái việc mà ông Trump đi đến châu Á mà ông bàn đủ thứ chuyện hết, mà ông không có nói về cái nhắc tới nhân quyền, tại cái điều mà người ta cũng không có vui lắm. Và họ cho rằng khi một vị tổng thống mà tự hào cho rằng có thể là bắn bất kỳ người nào ở giữa trung tâm New York mà vẫn được bầu làm tổng thống, gặp một vị tổng thống khác và tự hào cũng không kém vì chiến dịch đẫm máu nhưng mà vẫn được yêu mến, thì người ta nói rằng cái chuyện đó như vậy thì không có mong gì mà nói chuyện về nhân quyền, thì người ta chỉ trích thì người ta nói như thế đấy. Và điều này đã được chứng minh trong cái cuộc hội đàm rất được mong đợi giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Philippines là ông Duterte. Và trong hơn một năm rưỡi qua thì nhiều người nói rằng cái con số thực tế khó mà kiểm chứng đã thiệt mạng trong cái cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte. Nhiều trong số đó là trẻ em. Và nhiều trong số chỉ có chút bằng chứng mỏng manh về một cái sự liên quan nào đó với cái việc mua bán ma túy thì nói rằng ông này cũng quá tàn bạo. Và họ đã bị giết bởi cảnh sát, cũng được cho là đã bắn tự vệ để phản kháng. Nhưng mà sự giống nhau y chang như cái việc mà người ta nói rằng có những vụ mà thanh trừng không có qua xét xử và họ đã bị giết bởi những tay súng đeo mặt nạ. Một số người có liên quan đến cảnh sát hoặc có thể là sĩ quan cảnh sát mặc thường phục. Đây là một thảm họa nhân quyền. Nhưng mà một thảm họa mà Tổng thống Duterte cho là cần thiết để giải quyết tệ nạn ma túy ở Philippines. Và sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có những lời chỉ trích, tuy rằng nó nhẹ nhàng về những vụ giết người vào năm ngoái, ông Duterte gọi vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ là con trai của một con điếm. Đó là cái khi mà ông Obama nói thì ông này trả lời thế như thế. Vì Tổng thống Philippines nóng tính lắm và cảnh cáo ông cũng sẽ phát ngôn như thế nếu mà như Tổng thống Trump cũng đặt vấn đề. Nhưng mà ông ta không cần phải lo lắng. Và theo lời phát ngôn viên của ông Duterte thì ông Trump đã chẳng hề đề cập đến chủ đề nhân quyền. Và nó được nêu trong cái bản tuyên bố chung một cách mơ hồ. Và cũng như là ông Donald Trump cũng không nói gì về nhân quyền ở tại Việt Nam, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ở bên Việt Nam đó thì là một trong những quốc gia được xem là không có tự do Internet. Vào ngày hôm qua thì chính cái cơ quan, cái tổ chức, một trong những cái tổ chức của chính phủ, của quốc tế đó, là một trong những cái nơi gọi là Freedom House có trụ sở Hoa Kỳ, họ cũng cho biết rằng là Việt Nam tiếp tục nằm trong cái danh sách gọi là không có tự do Internet. Đó là cái bản phúc trình tự do Internet 2017 công bố như vậy vào ngày hôm qua cho biết. Nhưng mà khi mà nói về ông Tổng thống Trump đó, thì mặc dù là ông đã có một cái chuyến đi rất là thành công ở Á Châu về vấn đề thương mại. Tức là ông có cho biết là đem về cả hàng nhiều tỷ Mỹ Kim thương mại. Nhất là Việt Nam cũng đã mua Boeing của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông khi mà trở về, vừa mới đặt chân đến Hoa Tiền Đốn vào ngày hôm qua thì ông phải đối diện với một trong những cái vụ gọi là xì căng đan tình dục đối với lại một trong những cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa vào cái chức thượng nghị sĩ là ông Roy Moore. Đây là một trong những cái trường hợp mà nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa họ cũng lên tiếng công khai hoặc là phía bên trong là buộc ông Trump cần phải lên tiếng về cái vụ này, bởi vì dù sao họ cũng chờ đợi trong cái lúc mà ông Trump 12 ngày đi công du ở bên Á Châu thì không có lên tiếng về cái vụ này. Nhưng mà bây giờ đó thì ông Moore thì ông lại nói rằng ông những cái lời cáo buộc kia hoàn toàn là không đúng, có tính cách là về vấn đề chính trị để mà loại ông ra. Và ngày hôm qua trong một cái phiên điều trần trước một ủy ban hạ viện đó thì chính ông Bộ trưởng Tư pháp là ông Jeff Sessions, ông cũng cho hay là không có cái lý do gì để mà nghi ngờ những cái người phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc ông Roy Moore. Ông này là ứng cử viên thuộc Đảng Cộng Hòa cho cái chức thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama, là đã có những cái hành động tấn công tình dục khi mà những người phụ nữ này họ còn là vị thành niên vào cái khoảng thời gian khi mà ông ở vào tuổi 30. Thì ông Moore này hiện đang đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra cái chăn chức ngay cái chiếc ghế của ông Sexton, bởi vì lúc trước thì ông Sexton là thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama trước khi mà Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông vào chức Bộ trưởng Tư pháp như hiện nay. Ngay cả ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là ông Paul Ryan vào ngày hôm qua cũng có nói rằng là ông Moore nên rút lui, và các cáo buộc nhắm vào ông Moore là những cái điều có thể có giá trị. Những cái người dân sống ở trong cái khu vực mà ông thượng nghị sĩ Roy Moore này ra ứng cử đó, thì lúc bây giờ ông là phụ tá biện lý, thì họ nói rằng là họ quá quen thuộc với cái chuyện ông Moore thường tán tỉnh hoặc là hẹn hò với lại mấy cô gái vị thành niên. Và ông này cũng đã từng nổi tiếng là người chuyên sát lại gần với lại cái cô gái trẻ để làm quen trước khi bùng nổ ra cái vụ mà tờ Washington Post vừa rồi có đăng một cái vụ tố cáo ông là có quan hệ tình dục với lại một cái cô gái 14 tuổi vào cái thuở ông chỉ mới 30. Như vậy là tới ngày hôm nay có tới 5 người đã ra tố cáo ông có những hành vi bất chính. Không có biết là đúng hay sai, nhưng mà nếu mà có nhiều người như vậy đó thì chắc là ông này cũng không ít thì nhiều. Cho nên đó là ông thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa là ông John Cornyn của tiểu bang Texas, cũng như ông Ted Cruz và ông Mike Lee ở bên Utah đã rút cái lời ủng hộ ông này. Riêng về ông Ted Cruz của tiểu bang Texas còn nói rằng là nếu ông Moore nên bị truy tố về cái tội hình sự nữa nếu mà những lời cáo buộc này là có thật, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, và vụ này đã nổ ra trong những ngày vừa qua, và người ta cho rằng là ông thượng nghị sĩ, ông Moore này đã có những cái hành vi tình dục sai trái với những cô gái vị thành niên, và thậm chí có những cái chiến dịch được thực hiện bởi các thượng nghị sĩ kêu gọi ông Moore này nên rút lui khỏi cuộc chạy đua kể trên. Thậm chí lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa bao gồm trưởng khối đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell đã kêu gọi ông Moore nên rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện. Và họ xem đây là một nỗi sỉ nhục nếu mà những cáo buộc trên là sự thật. Và thưa quý vị, liên quan đến phần tin mà trong lúc đầu cô Thu Nga có nhắc đến, đó là việc nhân quyền đã không được nhắc đến trong chuyến thăm của các lãnh đạo của trên thế giới đưa ra tại Phi Lục Tân. Thì vẫn phần tin này đó, thì theo như là ông thủ tướng của Canada là ông Justin Trudeau, thì ông này khi mà trả lời phỏng vấn thì ông đã cho biết rằng là trong một cuộc gặp riêng với ông Duterte thì tổng thống của Phi Lục Tân đã tiếp thu ý kiến của ông Trudeau trong một cuộc gặp mặt diễn ra thân mật và tích cực, đó là nguyên văn của Thủ tướng Justin Trudeau. Tuy nhiên, khi được trả lời tại buổi họp báo tổng kết hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á trong ngày hôm qua đó, thì khi được các phóng viên hỏi rằng là việc Thủ tướng Justin Trudeau lên tiếng về các vấn đề nhân quyền và những hành động giết người mà không đưa ra tòa để xét xử của các cơ quan hành pháp của Phi Lục Tân trong cuộc chiến chống ma túy, thì ông Duterte đã trả lời rất là thẳng thắn rằng: "Tôi chỉ trả lời cho người dân của tôi là dân Phi Lục Tân. Tôi không trả lời bất cứ một kẻ vớ vẩn nào khác, đặc biệt là người nước ngoài, nên hãy thôi hay tất cả đó đi." Và nhiều tổ chức hoạt động vì nhân quyền hy vọng các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới khi mà có mặt tại Phi Lục Tân trong tuần này để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế, thì đồng thời cũng lên tiếng về việc hàng ngàn người đã bị giết trong cuộc chiến chống ma túy mà ông Duterte đã thực hiện ngay sau khi ông nhậm chức vào giữa năm ngoái. Nhưng trái với mong muốn của nhiều người, thì cả Tổng thống Donald Trump cũng như các nhà lãnh đạo, một số là lãnh đạo đã không đề cập gì đến cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte cả. Và hội nghị này được xem như là một trong những diễn đàn hàng đầu của khu vực, nơi mà lãnh đạo của khoảng là 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trao đổi với những người đồng cấp đến từ Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nga, Nhật Bản, Nam Hàn, Canada, Ấn Độ, Úc Đại Lợi và New Zealand về các mối lo ngại về an ninh khu vực và quốc tế. Thì chúng ta thấy rằng là Tổng thống Duterte là một người rất thẳng thắn Và ông thậm chí cũng đã, như cô Thu Nga trình bày, cũng đã chửi thẳng luôn là cả cựu Tổng thống Barack Obama. Nên vì thế, một khi nhắc đến về vấn đề nhân quyền thì ông này đã ngay lập tức từ chối cũng như rằng là phản đối thẳng thắn. Nhưng mà nói về một người cũng như rằng là một người đã được nhắc đến rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua, đó là ông Kim Jong-un. Thì theo như chính quyền Bắc Hàn họ đã cho biết rằng là Tổng thống Hoa Kỳ đến châu Á chỉ nhằm mục đích kêu gọi các quốc gia tham gia vào liên minh ma quỷ chống lại Bắc Hàn mà thôi. Và họ cho rằng là chế độ Tổng thống Trump nhắm vào những cái vấn đề như là nhân quyền hoặc là Bắc Hàn thật ra những chỉ là cái bức màn che giấu đi lời kêu gọi gia nhập vào liên minh để chống lại họ. Và tờ báo của Bắc Hàn thì đã liên tục chỉ trích đến phẩm giá của đến ông Trump, bởi vì cho rằng là ông Trump đã sỉ nhục lãnh đạo của họ là Kim Jong-un khi mà kêu gọi lãnh đạo của Bắc Hàn là gã hỏa tiễn hoặc là gã lùng. Và tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump kết thúc chuyến công du dài ngày đến Á Châu. Và trong bài phát biểu trước Quốc hội Nam Hàn thì ông Trump cũng đã lên án Bắc Hàn, bởi vì ông cho rằng chính Bắc Hàn đã theo đuổi một chương trình hủy diệt và nếu không dừng lại thì quốc gia này sẽ đi đến bờ diệt vong. Đại sứ của Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc trong ngày 13 tháng 11 vừa qua cũng đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Guterres nhằm phản đối việc Hoa Kỳ đưa 3 hàng không mẫu hạm đến khu vực biển gần với Bắc Hàn và Nam Hàn để mà tập trận chung với Nhật cũng như Nam Hàn ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Và đại sứ Bắc Hàn cho rằng hành động của Hoa Kỳ và các đồng minh là một điều tồi tệ, rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên. Và đây là một điều không mong muốn của các quốc gia. Thì bây giờ ai cũng cho rằng mình đúng. Tuy nhiên, ông Trump thì ông nói rằng ông đâu có kêu Kim Jong-un là gã lùng hay chỉ kêu là gã hỏa tiễn thôi. Nhưng mà bây giờ Kim Jong-un cũng rất là tức ông Trump lắm đó cô Thu Nga.
Tức lắm rồi, phải rồi. Hai ông tức qua tức lại. Nhưng mà ông Kim Jong-un thì nói rằng ông Donald Trump này là nói cái kiểu đó là tuyên chiến rồi. Và cái chuyến đi của ông Donald Trump thì giờ nhiều người cho rằng rất là thành công. Và ngày hôm qua, ông Donald Trump đã đăng một cái video cảm ơn châu Á trên cái trang Twitter của ông. Và trong đó mở đầu bằng hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam đội cái nón lá rồi đạp xe ở trên đường ở phố Hà Nội. Và ngay sau khi vừa kết thúc cái chuyến công du đến 5 quốc gia châu Á kéo dài 12 ngày, thì ông Trump đã đăng một cái video dài 45 giây cùng dòng chú thích là Thank you Asia, cảm ơn châu Á. Và mở đầu có đoạn video chính là hình ảnh quen thuộc trên cái đường phố của Hà Nội ở Việt Nam với người phụ nữ đội nón lá, đạp xe đạp với những chiếc xe máy và những người cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Và sau đó là hình gặp gỡ của các nhà lãnh đạo châu Á, trong đó có Chủ tịch Cộng sản Việt Nam là Trần Đại Quang. Và cái hình ảnh mà đường phố Việt Nam được lặp đi lặp lại lần nữa trong cái phần gần cuối đoạn video với những gọi là cơ quan dân phòng, công an đang hỗ trợ an ninh cho đoàn xe của ông Donald Trump. Và tờ Guardian này ví von cái đoạn video mà nhà lãnh đạo Hoa Kỳ rất là sôi động như là đoạn phim trong trò chơi mạo hiểm. Và tờ báo này cũng nói là ông Donald Trump đã đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới châu Á bằng cách là phát hành một cái video nổi bật với cách quay chậm rãi trên cái nền nhạc sôi động. Coi bộ là ông này ông cũng thích thú khi mà đăng những cái hình ở trên cái Twitter của ông. Nhưng mà về cái vấn đề mà Triều Tiên đó thì Thủ tướng Nhật Bản nói rằng Triều Tiên tiếp tục phát triển hỏa tiễn. Và ông Shinzo Abe ngày hôm qua nói là gần 2 tháng ngưng không có thử phi đạn tại Bắc Hàn không phải là cái dấu cho thấy nước này ngưng phát triển vũ khí. Và ông nói rằng còn quá sớm để mà thảo luận với cái chế độ này. Và ông Abe vẫn cho rằng những cái chế tài nghiêm khắc kể cả việc giới hạn bán dầu là cần thiết để làm dịu cái thái độ của Bắc Hàn trong mùa đông tới. Và việc này có thể làm ông bất hòa với những nước khác như là Nam Hàn, là nước có thể thỏa thuận mở các cuộc thảo luận với lại Bắc Hàn nếu mà nước này đề nghị. Và sau khi phóng phi đạn với cái nhịp độ 2 hay 3 vụ một tháng kể từ tháng 4 năm nay, thì Bắc Hàn ngưng phóng phi đạn vào tháng 9 sau khi đã bắn một rocket bay ngang qua đảo Hokkaido của miền Bắc Nhật Bản. Và ông Abe nói là ông sẽ làm việc chặt chẽ với các nước khác trong vùng kể cả Trung Cộng và Nga, để thuyết phục Bắc Hàn ngưng phát triển phi đạn và từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân. Có bộ là khó tại cái ông luôn để thích ăn cheese, mà ăn cheese thì càng hung hăng phải không Quảng Hưng?
Đúng như vậy, đúng như vậy. Hồi nãy đó, chị Thu Nga chỉ có nói cái đoạn video mà ông Donald Trump mới đưa lên đó. Ông này là ông chơi khăm Cộng sản Việt Nam đó chị. Là bởi vì đó một cái nhạc kích động, trong khi đó lại có một hình ảnh của một cái người đàn bà nghèo đội có non lá đi xe đạp, làm sao mà kích động được, phải không ạ? Không có cách nào mà chạy nhanh bằng được cái âm thanh nhạc kích động của ông Trump. Đúng là chơi khăm Cộng sản Việt Nam đây, nói rằng là đất nước ngày tiến bộ, mà hình như là báo chí cũng chơi khăm Cộng sản Việt Nam nữa, tức là năm nào cũng chụp cái tấm hình người đàn bà đi xe đạp mà xe đạp cũ mềm, đội là đội có non lá cũng không có lành nữa. Thì vâng, nói về Bắc Triều Tiên thì quả tình là trong một cái bài bình luận sáng ngày hôm nay của cái cơ quan truyền thông của Nhật Bản thì họ lại chỉ vả Tổng thống của Hoa Kỳ. Có nói ông Trump là hèn nhát khi mà không có dám đến cái vùng phi quân sự, tức là bàn buôn điếm mà trước đây bất cứ một cái vị Tổng thống nào khi mà đến thăm Nam Hàn đều có đến cái khu vực này. Nhưng mà ông Trump thì nghe nói là cái phái đoàn máy bay của ông nó vừa đi mới cất cánh thì thấy là sương mù nhiều quá, cho nên là không có dám đi. Mà quả tình là không có chuyện đó đâu, là bởi vì các nhà dự báo thời tiết họ biết chắc là lúc mà thời gian Tổng thống có cất cánh thì sương mù cũng đã có rồi, chứ đâu phải là đến lúc khi mà Tổng thống cất cánh thì lại sương mù nó mới hiện ra. Thì bên phía bên Bắc Triều Tiên họ nói rằng là Tổng thống Hoa Kỳ đáng bị kết án tử hình vì đã gọi ông Kim Jong-un là một tên bạo chúa trong cái bài diễn văn mà Tổng thống Trump đã đọc trước Quốc hội của Nam Hàn vào hồi tuần trước đây. Nhưng mà trong một cái nghị quyết vào ngày hôm qua, tuy rằng là không có cái tính cách trói buộc nào cả, thì Liên Hiệp Quốc, tức là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, họ có phê phán Bắc Triều Tiên là đã dồn cái sức phát triển vũ khí bất chấp cái tình trạng dân chúng nghèo đói. Cái nghị quyết này là do Liên Hiệp Âu Châu cũng như là Nhật Bản đề nghị, là nhằm lên án cái chế độ Bình Nhưỡng huy động cái tài nguyên để mà thực hiện cái chương trình hạt nhân của họ cũng như là hỏa tiễn của họ, thay vì là chăm lo phúc lợi cho người dân, giống như chị Thu Nga cũng từng nhắc về cái vấn đề này. Lo ngại về cái tình trạng như là tra tấn, hành quyết tù nhân, bắt giam hoặc là bắt cóc hoặc là kết án tùy thuyện công dân ngoại quốc trong cũng như là ngoài lãnh thổ của Bắc Triều Tiên. Mà cái trường hợp này quý vị biết là sinh viên Mỹ là anh Otto Warrior 23 tuổi bị bắt giam vào tháng 10-16, và khi được trả tự do thì anh này đang trong cái tình trạng gọi là không còn biết gì cả và chết sau đó một tuần lễ. Thì Liên Hiệp Quốc cũng đã đưa ra cái nghị quyết là yêu cầu phía Bình Nhưỡng phải tái lập lại những cái cuộc hội ngộ giữa các gia đình ly tán ở hai miền Nam Bắc, nhưng mà họ đã từng trước đây, nhưng mà bây giờ không biết là họ có làm được hay không. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến trường hợp của anh Wong Bia thì quý vị cũng biết trong thời gian vừa qua thì người ta đã đưa thi thể của anh Wong Bia về lại Hoa Kỳ, và theo như các giảo nghiệm tử thi cho thấy rằng là anh này đã bị tra tấn và bị tổn thương não một cách nặng nề nên đã qua đời. Và chính Tổng thống Trump cũng đã kết luận rằng chính quyền Cộng sản của Bắc Hàn đã thực hiện những hành động dã man và gây ra cái chết cho anh Wong Bia. Và liên quan đến chuyến thăm Á Châu lần này của Tổng thống Trump, mặc dù chính cá nhân của ông Trump cho rằng đây là một chuyến đi thành công bởi vì mang lại hàng tỷ tỷ Mỹ Kim cho Hoa Kỳ trong các thương vụ mua bán với các quốc gia. Tuy nhiên, theo như nhiều chuyên gia đánh giá, thật sự chuyến đi châu Á lần này của Tổng thống Trump sau 12 ngày thì những kết quả, những thành tích đạt được thật sự là chưa rõ ràng. Bởi vì theo đài CNN, họ cho rằng là chuyến đi lần này là một bước tiến lớn nhằm giúp ông Trump có cơ hội để mà gặp gỡ với các lãnh đạo trong các quốc gia ở khu vực nhằm giải quyết những vấn đề hàng đầu mà Hoa Kỳ quan tâm. Trong đó, vấn đề thương mại và vấn đề Bắc Hàn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, chuyến đi này chỉ mang lại thành tích về vấn đề thương mại mà thôi. Bởi vì theo như phân tích của tờ Politico đưa ra rằng là với việc gặp mặt các lãnh đạo hàng đầu châu Á, nhưng mà ông Trump vẫn không thể đưa ra một cam kết lớn nào về việc có thể kiềm chế quốc gia Cộng sản là Bắc Hàn trong những cái chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của họ, hay là tái cân bằng về quan hệ thương mại với Trung Cộng và các quốc gia trong khu vực, thì thật ra Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra được những cái yêu cầu đó. trong khi cả Trung Cộng lẫn Nga đều tái khẳng định cam kết sẽ gây sức ép lên Bắc Hàn. Và lãnh đạo hai nước này thì mặc dù rằng đó hai lãnh đạo chỉ là tái cam kết, nhưng trong cuộc gặp mặt với Tổng thống Trump thì cả ông Tập Cận Bình cũng như ông Putin đều không hề đưa ra bất kỳ một biện pháp mới nào hết, và cũng không thể hiện sự ủng hộ những đề nghị mà Tổng thống Trump đưa ra trong bài phát biểu tại Nam Hàn về việc khởi động lại quá trình đàm phán trực tiếp với lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn. Và theo đó, thì các quốc gia châu Á mà ông Trump tới thăm cũng không cam kết sẽ khởi động lại quá trình đàm phán thương mại song phương với Hoa Kỳ, bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump rằng Hoa Kỳ sẽ chỉ chú trọng vào những thỏa thuận thương mại song phương với những quốc gia mà theo ông gọi rằng là tuân thủ luật chơi công bằng. Và theo giới phân tích cho rằng, chính những lập luận về vấn đề ưu tiên nước Mỹ là trên hết, cũng như rằng là lập trường phản đối thương mại tự do của ông Trump, có thể khiến Hoa Kỳ bị rớt lại sau lưng trong một sân chơi toàn cầu hóa mà ở đó các quốc gia, một số quốc gia ủng hộ. Với việc các nước đạt được một thỏa thuận thống nhất về chương trình thay thế cho thỏa thuận TPP trước đó Hoa Kỳ đã bác bỏ, thì đây lại là một thông điệp nữa cho thấy các nước trong khu vực ít quan tâm hơn đến các thỏa thuận song phương mà ông Trump nhắc đến. Và liên quan đến Phi Lục Tân đó, thì ở đây ông Trump lại không nhắc đến về vấn đề nhân quyền cũng như chỉ trích cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte thực hiện đã khiến cho hàng ngàn người tại quốc gia này bị thiệt mạng, mà thậm chí ông Trump còn ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời đối với ông Duterte nữa, nên các nhà hoạt động nhân quyền tỏ ra rất là thất vọng trong chuyến đi lần này. Và theo đó thì thật sự nhiều người cho rằng ngoài vấn đề kiếm được những hợp đồng béo bở từ các cuộc mua bán, thì ông Trump thật ra trong chuyến đi lần này không có bất kỳ một thành tích đáng kể nào về vấn đề nhân quyền, về vấn đề chính trị, cũng như rằng là về vấn đề hàng đầu là Bắc Hàn đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, có người lại chê trách ông về nhiều cái vấn đề lắm. Nhưng mà một trong những cái việc làm của ông Trump là cái ông Trump đã giúp cho ba cầu thủ Hoa Kỳ mà người ta cho rằng có tội ăn cắp ở bên tàu được hồi hương. Và những người này không biết là lấy những cái cặp kính đeo mắt mà hàng hiệu gì với cái giá khoảng là 740 đô la, và họ không được bay trở về Mỹ cùng đội tuyển vào cuối tuần trước, và sau khi được cảnh sát thả ra thì họ bị giữ ở một khách sạn sang trọng trong khi chờ thủ tục pháp lý. Và ba người này được hồi hương sau khi Tổng thống Donald Trump nhờ ông Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình giải quyết về sự việc này trong cái bữa tiệc tối ở Bắc Kinh tuần trước, trong một cái việc mà nói chuyện cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà người ta cho rằng ông Donald Trump này, ông đã lớn tuổi rồi, ông năm nay tới 71 tuổi, nhưng mà ông vẫn rất dẻo dai khi thăm Hawaii và năm nước châu Á trong chuyến đi kéo dài từ ngày 3 cho đến ngày 14 tháng 11. Và ông tới chỗ nào thì ông cũng tỏ ra là vui vẻ và đầy năng lực hết. Không biết là ông ăn gì, không biết là ông có uống sâm hay không Quang Hưng. Nhưng mà thấy 71 tuổi mà ông đi nhiều như vậy và ông nói nhiều như vậy và ông thuyết nhiều như vậy mà ông vẫn còn khỏe đó Quang Hưng ạ.
Vâng, chị biết ông ăn cái gì không? Là cái yến tiệc ở bên Đà Nẵng đó, là ông được đãi bánh cuốn không biết là bánh cuốn thanh trì hay không, nhưng mà cái loại bánh cuốn rất là đặc biệt, và ăn cái bánh cuốn này nó khỏe lắm á. Anh Khô Nguyên có thích ăn bánh cuốn này không? Mà chị Thu Nga như biết làm phải không ạ?
Bánh cuốn thật sự không biết, nếu mà bánh cuốn thường như chúng ta thường ăn thì chỉ có nhiều khi nấm mèo hoặc là thịt thôi thì chắc là cũng không có khỏe như ông Trump đâu. Nhưng mà thật ra thì ông Trump mặc dù tuổi đã cao nhưng mà có những chương trình chăm sóc sức khỏe rất là tốt, nên dù có ăn bánh cuốn một chút hoặc là ăn nhiều hơn cheese một chút thì ông Trump vẫn rất là khỏe để mà đi tham dự nhiều các cuộc trò chuyện hoặc là nhiều cái yến tiệc như vậy. Nhưng mà bây giờ đó thì ông Trần Đại Quang của Việt Nam á, ông đang rất là tức tối của Thu Nga. Ông đang kêu những cấp dưới của ông đó là phải làm cách nào đó để đưa cái hình của ông trở lại trong cái bức selfie mà ông thủ tướng của Úc, ông Turnbull đó, ông chụp hình, ông post lên như vậy. Nhưng mà theo như nhiều người đánh giá cho rằng là bây giờ đó, các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam cần phải học tập nhiều hơn các kỹ thuật tân tiến để tránh những cái trường hợp bẻ mặt như vậy trong tương lai đó cô Thu Nga?
Ai mượn cái mỗi lần mà chụp giáo phi á thì phải chung cái đầu vào. Tại vì khó mà lấy được ba người thì được, nhưng mà bốn người không được, hai người thì lại dễ nhất. Vâng, đến đây thì con cá nó cũng đòi selfie đó. Cho nên là chúng tôi xin được tạm ngưng phần điểm tin đọc báo nơi đây. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người, anh Quang Hưng và cô Thu Nga một buổi sáng vui tươi, bình an và thành công, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, anh Khôi Nguyên đừng có ăn bánh cuốn với lại chi nha. Không có hợp.
Bánh cuốn với chả lụa thôi.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.